Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam chính thức cho phép khách Trung Quốc tự lái xe vào Lạng Sơn. Thượng nghị sĩ gốc Việt tại Quốc hội tiểu bang Massachusetts kêu gọi Tổng thống Trump lưu ý vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp truy tìm tác giả bài báo nói xấu Tổng thống. Trung Quốc phản đối hoạt động của Hải quân Anh ở Hoàng Sa.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam chính thức cho phép khách Trung Quốc tự lái xe vào Lạng Sơn. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về triển lãm Thế giới Hồi giáo và những tác phẩm nghệ thuật nghìn năm tuổi. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Trump đòi Bộ Tư pháp truy tìm tác giả nói xấu Tổng thống. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 9 yêu cầu Bộ Tư pháp phải xác định danh tính của người viết bài bình luận ẩn danh, phê phán ông trên tờ New York Times. Bài viết này được nói là của một thành viên phản kháng bên trong chính quyền của ông Trump, tìm cách chặn đứng những cơn bốc đồng nguy hiểm của ông. Trả lời phỏng vấn các phóng viên trên chiếc không luật một, ông Trump viện lý do an ninh quốc gia khi kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions mở một cuộc điều tra để lật mặt tác giả bài bình luận. Ông còn cho biết đang nghiên cứu khả năng có hành động pháp lý đối với tờ New York Times vì đã đăng bài viết đó 2 ngày trước đây. Jeff nên điều tra ai là kẻ viết bài đó, bởi vì tôi thực sự tin rằng đó là an ninh quốc gia. Ông Trump nói, nếu kẻ đó có quyền tiếp cận an ninh ở cấp độ cao, tôi không muốn người ấy dự các cuộc họp. Tuy nhiên, hoàn toàn không có khả năng Bộ Tư pháp có thể mở cuộc điều tra về bài xã luận đó. Mặc dù nó chỉ trích Trump nặng nề, nhưng không có thông tin mật nào được nêu trong bài viết hay tiết lộ đến tờ báo, vốn là một yêu cầu quan trọng cần phải có trước khi thậm chí một cuộc điều tra về rò rỉ thông tin được cân nhắc. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Trump là phép thử mới nhất đối với tính độc lập của Bộ Tư pháp theo quy định của luật pháp Mỹ. Cơ quan này phải tự mình có quyết định điều tra và truy tố mà Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Một ngày trước đó, những thuộc cấp hàng đầu của ông Trump đã lần lượt lên tiếng bác bỏ bài viết này trong một màn thể hiện lòng trung thành với ông Trump. Các quan chức chủ chốt về an ninh quốc gia và kinh tế cáo buộc tác giả bài viết là hèn nhát, bất trung và chống lại lợi ích của nước Mỹ, những từ ngữ nặng nề vốn rập khuôn theo cách nói của ông Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6 tháng 9, ông Trump nói tác giả bài viết có lẽ không phải là người Cộng Hòa, có lẽ không phải là người bảo thủ, mà có thể là một người có gốc rễ và vương vòi trong bộ máy, vốn đã nằm trong hệ thống lâu nay. Tuy nhiên, danh sách những quan chức của chính quyền Trump có thể là tác giả rất dài. Nhiều người trong số họ đã từng thổ lộ với đồng nghiệp, bạn bè và phóng viên rằng họ cũng có cùng mối quan ngại như thế về năng lực của ông Trump. Giới chức Nhà Trắng không phản hồi trước câu hỏi làm rõ yêu cầu của Trump là tác giả bài bình luận đó phải được giao nộp cho chính phủ, cũng như về lý do an ninh quốc gia không có cơ sở mà ông Trump đưa ra. Một số người đồng ý với lập luận của bài viết cho rằng phản ứng dữ dội của ông Trump càng xác nhận thêm những gì được nêu trong bài viết. Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, cho rằng việc ông Trump yêu cầu điều tra chính thức về danh tính tác giả bài viết là phù hợp. Giả sử đó là người có quyền tiếp cận an ninh, nếu họ cảm thấy viết như thế là đúng đắn, thì có lẽ họ cảm thấy tiết lộ những bí mật an ninh quốc gia cũng là điều phù hợp. Phải tìm cho ra người đó và chặn người đó lại, ông Giuliani nói. Khi mà những nỗ lực ban đầu để lật mặt tác giả đã trở nên vô vọng, sự chú ý giờ đây chuyển sang vấn đề được nêu lên trong bài viết. Có phải Tổng thống Trump đang thực sự cầm cương chính phủ? Và liệu những hành pháp rối loạn như thế có đặt ra mối nguy cơ cho an ninh quốc gia hay không? Đây không phải là những điều mới mẻ mà đã được bàn tán ở Washington hơn cả năm nay. Cựu giám đốc CIA John Brennan, một người chỉ trích Trump quyết liệt, nói với kênh NBC, trong nhánh hành pháp mà các nhân viên không hề tuân theo mệnh lệnh của người tổng điều hành thì không hề bền vững. Một con sư tử bị thương là con vật rất nguy hiểm, và tôi nghĩ Donald Trump đã bị thương. Tác giả khuyết danh viết rằng, nhiều người do Trump chỉ định đã nguyện làm mọi thứ có thể để giữ gìn những định chế dân chủ của chúng ta, trong khi ngăn chặn những cơn bất đồng lệch phương hướng của ông ấy cho đến khi nào ông ấy về vườn. Có thể cũng là an ủi được chút nào trong thời kỳ hỗn loạn này, nhưng người dân Mỹ nên biết rằng vẫn còn có người lớn trong Nhà Trắng. Tác giả viết, chúng tôi hoàn toàn nhận ra những gì đang xảy ra, và chúng tôi đang tìm cách làm những gì đúng đắn trong khi Donald Trump thì không. Tác giả này nói các trợ lý của ông Trump ý thức được những sai lầm của ông ấy và nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền của ông ấy đang làm việc cực lực từ bên trong để ngăn chặn một phần nghị trình và những xu hướng tệ hại nhất của ông ấy. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói ông không biết quốc hội có thể có vai trò gì trong cuộc điều tra này, trong khi dân biểu Mark Meadows của tiểu bang North Carolina, một đồng minh của ông Trump, nói rằng quốc hội nên tham gia.
Nhiều quan chức trong chính quyền Trump nhanh chóng tuyên bố họ không phải là tác giả của một bài bình luận ẩn danh đăng trên báo The New York Times. Tin nói bài báo được viết bởi một thành viên trong đội ngũ quan chức cao cấp âm thầm đối kháng và tìm cách ngăn chặn các quyết định liều lĩnh của Tổng thống Donald Trump. Bài bình luận đăng hôm thứ Tư đã ngay lập tức gây chấn động Washington và khiến mạng xã hội nháo nhào suy đoán danh tính của tác giả. Ông Trump đã giận dữ phản ứng về bài viết này trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm thứ Tư và sau đó trên trang Twitter. Ông gọi tác giả bài viết là hèn hạ và đòi tờ Times tiết lộ tên người này cho chính phủ vì mục đích an ninh quốc gia. Phó Tổng thống Mike Pence thông qua một phát ngôn viên giận dữ đã kích tờ Times sau khi rộ lên đồn đoán ông là tác giả ẩn danh đó. Phó Tổng thống luôn đề tên mình trên các bài bình luận của ông ấy. Báo New York Times nên cảm thấy xấu hổ và kẻ viết bài bình luận sai trái, phi lý và hèn hạ này cũng nên cảm thấy vậy. Văn phòng của chúng tôi không hạ mình làm những trò nghiệp dư kiểu này. Jared Agin, giám đốc truyền thông của ông Pence, viết trên trang Twitter. Không phải của tôi, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết khi ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ấn Độ. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cũng trả lời không trước câu hỏi có phải bà là tác giả bài viết hay không. Đó không phải là bài bình luận của ông ấy, Thomas Clarkson, phát ngôn viên cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói. Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats ra tuyên bố mạnh mẽ bác bỏ những suy đoán nói tác giả bài bình luận là ông. Suy đoán rằng bài bình luận trên The New York Times do tôi hoặc cấp phó của tôi viết là hoàn toàn sai. Ông nói, chúng tôi không viết. Từ đầu nhiệm quyền của chúng tôi đã nhấn mạnh rằng toàn bộ cộng đồng tình báo vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình để cung cấp cho Tổng thống và các nhà hoạch định chính sách thông tin tình báo tốt nhất có thể. Khi được AP hỏi liệu tác giả bài viết có phải là Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hay không, một phát ngôn viên của Bộ chỉ ra thông cáo hôm thứ Năm của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, trong đó bà gọi người viết là kẻ hèn nhát ẩn danh và kẻ thất bại hèn hạ, nói rằng những người làm việc cho Tổng thống đoàn kết một lòng và hoàn toàn ủng hộ Tổng thống. Tác giả chỉ được tờ Times xác định là một quan chức chính quyền cao cấp, nhận mình thuộc thành phần đối kháng ông Trump nhưng không phải từ cánh tả. Người này viết, nhiều người được ông Trump bổ nhiệm đã thề quyết làm những gì chúng tôi có thể để giữ gìn các định chế dân chủ, trong khi ngăn chặn những ý muốn bốc đồng lầm là của ông Trump cho tới khi ông ấy không còn tại nhiệm. Bài bình luận được đăng một ngày sau khi rộ lên những chi tiết từ một cuốn sách mới gây sốc do nhà báo kỳ cựu Bob Woodward viết. Những chi tiết này cho thấy những phụ tá trong hàng ngũ cao cấp nhất của ông Trump hết sức lo ngại về khả năng suy xét của Tổng thống. Tác giả của bài bình luận trên tờ Times nói rằng các phụ tá của ông Trump nhận thức được những khuyết điểm của Tổng thống và đang cố gắng làm điều đúng đắn ngay cả khi Donald Trump sẽ không làm điều đó. Tác giả cũng nói có những lời thì thầm từ sớm trong nội các kêu gọi viện dẫn tu chính án thứ 25 vì sự bất ổn mà họ chứng kiến nơi Tổng thống. Tu chính án thứ 25 cho phép Phó Tổng thống tiếp quản nếu Tổng tư lệnh không thể thi hành quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng Tổng thống. Ngoài ra còn có rất nhiều quan chức cao cấp khác cho tới giờ cũng đã phủ nhận họ là tác giả của bài bình luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 9 tuyên bố ông có thể ngồi xuống trả lời các câu hỏi của các nhà điều tra về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông và Nga trong một số hoàn cảnh nhất định, nhưng không muốn bị vướng vào bẫy phạm tội khai man. Tôi sẽ làm điều đó trong một số hoàn cảnh cụ thể, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có gặp gỡ thì đó phải là một buổi gặp gỡ công bằng. Ông nói, tôi không muốn bị gài bẫy phạm tội khai man. Ông Rudy Giuliani, một luật sư đại diện tổng thống, nói với Reuters hôm thứ Năm rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người dẫn đầu cuộc điều tra Nga, muốn ông Trump cam kết thực hiện một cuộc phỏng vấn nối tiếp sau khi cung cấp câu trả lời ở dạng viết cho những câu hỏi về sự thông đồng khả dĩ giữa các thành viên trong ban vận động tranh cử tổng thống của ông Trump và Moscow. Tôi không thấy làm thế nào mà chúng tôi có thể làm điều đó. Ông Giuliani, người từng nhiều lần bày tỏ lo ngại về nguy cơ ông Trump phạm tội khai man, cho biết các luật sư của ông Trump vẫn đang thương tiếc về một cuộc phỏng vấn tiềm năng với đội ngũ của ông Mueller kể từ năm ngoái trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ, điều mà Moscow phủ nhận. Ông Trump cũng đã phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Dean Trần, thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt của tiểu bang Massachusetts hôm 7 tháng 9 kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước sự đàn áp đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội. Thượng nghị sĩ Dean Trần nói với VOA rằng ông lên án việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội. Ông Đinh Trần nói, tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Dorchester, bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Đinh Trần nói, ông kêu gọi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cho các hoạt động vì nhân quyền, bình đẳng và tự do ở Việt Nam. Trước đó, trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ Đinh Trần và 33 thượng nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, kiểm duyệt và đàn áp tàn bạo của chính quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam. Bức thư gửi tòa Bạch Ốc có đoạn, trong suốt thời gian giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm nào đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Google một cách trắng trợn. Bức thư còn cho biết nhiều cuộc đàn áp đã xảy ra trên các đường phố của Việt Nam. Sự đàn áp tàn bạo của lực lượng cảnh sát và quân sự đang lan rộng với tốc độ đáng báo động từ các tổ chức tôn giáo cho đến các tổ chức hoạt động xã hội với các cuộc biểu tình nổi tiếng. Thượng nghị sĩ Đinh Trần nhận định rằng từ những hành động đàn áp và việc bỏ tù dài hạn người dân Việt Nam, đây không phải là hành động mà một chính quyền văn minh thực thi vào năm 2018. Thượng viện tiểu bang Massachusetts thực sự quan tâm đến đời sống và sự an toàn của người dân Việt Nam. Thượng nghị sĩ Đinh Trần chia sẻ thêm.
Well, the message should be that it doesn't matter where human rights violations have taken place, we should all be against it. We should use that freedom to defend our brothers and sisters in Vietnam.
Thông điệp của tôi là bất kể vi phạm nhân quyền xảy ra ở đâu, chúng ta đều lên tiếng phản đối. Nhiều người trong cộng đồng gốc Việt và bản thân tôi ở tiểu bang Massachusetts hiểu rằng chúng ta nên sử dụng quyền tự do của mình để lên tiếng bảo vệ những anh chị em và người dân ở Việt Nam. Thượng nghị sĩ gốc Việt nhấn mạnh. Hoa Kỳ nên sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng tình trạng vi phạm nhân quyền không xảy ra và người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình. Ông Dean Trần, 43 tuổi, thuộc đảng Cộng Hòa, từng làm nghị viên thành phố Pittsburgh 10 năm trước khi tranh cử vào thượng viện tiểu bang Massachusetts trong một cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2017. Văn phòng của ông cho biết ông đã thắng cử cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng 9 vừa qua và sẽ tiếp tục tái tranh cử vào chức thượng viện tiểu bang vào ngày 6 tháng 11 sắp tới. Gia đình ông Dean Trần đã vượt biên sang tị nạn ở Thái Lan rồi được một linh mục Công giáo bảo trợ sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980.
Việt Nam hôm 6 tháng 9 chính thức khai thông tuyến du lịch cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào biên giới tỉnh Lạng Sơn. Theo truyền thông trong nước, đây là hoạt động nằm trong đề án thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch Trung Quốc tự lái trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và quốc tế, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt Trung và tăng thu ngân sách. Theo quy định, khách Trung Quốc tự lái xe vào tham quan ở Lạng Sơn chỉ được phép lưu lại tối đa 3 ngày và với số lượng xe tối thiểu là 3 xe một đoàn và tối đa là 10 xe một đoàn. Tổng số lượng xe du lịch tự lái nhập cảnh vào khu vực này không được quá 50 xe một ngày. Hồi tháng 5, Việt Nam đã cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để du lịch thông qua cửa khẩu Móng Cái. Với đề án thí điểm mở rộng hợp tác du lịch trên, người Việt Nam cũng được phép lái xe sang thành phố Sùng Tả và Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh cho Văn phòng Chính phủ Việt Nam, sau một năm thực hiện hoạt động thí điểm ở Móng Cái, có 93 xe với 256 khách du lịch Trung Quốc đi vào cửa khẩu này. Các giới chức của tỉnh này cho rằng con số trên chưa đạt yêu cầu so với kỳ vọng vì lý do quy định về và vi phạm đi lại của hai bên còn hẹp, không có nhiều địa điểm để tham quan nên kém hấp dẫn đối với du khách. Tuần trước, Việt Nam cũng chính thức cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới nhằm thúc đẩy biên mậu, gây ra tranh cãi và phản đối trong dư luận.
Hôm 6 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga muốn thắt chặt mối quan hệ an ninh quân sự với Việt Nam. Reuters trích nguồn tin từ thông tấn Nga RIA cho biết, trong cuộc gặp với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại thành phố cảng Sochi, Tổng thống Nga Putin nói rằng Moscow muốn thắt chặt hơn nữa về mối quan hệ an ninh và quân sự với Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam xem Nga là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, truyền thông hai nước không nêu rõ cụ thể các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực quan hệ quốc phòng an ninh là gì. Ông Trọng được thông tấn xã Việt Nam trích lời nói rằng Việt Nam ủng hộ vai trò ngày càng lớn mạnh của Nga trong việc đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á và trên thế giới. Cũng trong chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày của ông Trọng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân ở Việt Nam. Xem đây là một dự án quan trọng trong việc sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình, theo Vietnam News. Trước đó, vào năm 2012, Rosatom, một công ty năng lượng nguyên tử của Nga, đã trúng hợp đồng xây dựng một trong hai nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.
Hối lộ để bán công trình ở Hà Nội, cháu ông Ban Ki-moon bị tù. Cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 6 tháng 9 bị Mỹ tuyên án 6 tháng tù do có hành động hối lộ mà anh ta nghĩ rằng sẽ giúp bán được một khu phức hợp ở Việt Nam cho một quỹ đầu tư quốc gia của Qatar, các công tố viên Liên bang Mỹ cho biết. Jo Hyun Dennis Ban, một công dân Hàn Quốc sống ở Mỹ, đã bị thẩm phán Edgardo Ramos ở quận Manhattan tuyên án. Hồi tháng Giêng, anh này đã nhận tội có âm mưu và vi phạm luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Hiện tại, luật sư của Ban vẫn chưa đưa ra bình luận. Trong lời khai nhận tội, Ban đã thú nhận rằng trong hai năm 2014 và 2015, anh ta đã tìm cách sắp xếp một vụ hối lộ để đảm bảo vụ chuyển nhượng của tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội do tập đoàn xây dựng Kingnam Enterprise Co. của Hàn Quốc là chủ sở hữu. Cha của Ban, ông Ban Ki-san, là một lãnh đạo của công ty này. Ông Ban khai rằng anh tin mình đã trả khoản tiền hối lộ 500.000 đô la Mỹ cho một quan chức tại Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar thông qua một nhân vật trung gian là nhà thiết kế thời trang và cây blog ở New York, Malcolm Harris. Nhưng trên thực tế, theo lời khai của Ban, Harris không có liên hệ nào với bất kỳ quan chức nào Qatar và đã biển thủ số tiền đó. Các công tố viên của Mỹ cũng cáo buộc ông Ban Ki-san, người vẫn đang tự do, rằng ông này đã nhờ con trai mình giúp đỡ để dàn xếp bán được tòa nhà Landmark 72 để giúp Kenan vượt qua được khủng hoảng về thanh khoản. Từ lâu, ông Ban Ki-moon đã được mong chờ sẽ ra tranh cử Tổng thống Hàn Quốc. Nhưng ông đã thông báo hồi tháng 2 năm 2017 rằng ông sẽ không tranh cử và lên án các tin tức thất thiệt về ông và gia đình ông. Các luật sư của Ban cho biết trong hồ sơ đệ trình lên tòa rằng anh này không có quan hệ gần gũi với người bác của mình. Còn về người trung gian Harris, người này đã nhận tội rửa tiền và gian lận tài chính hồi tháng 6 và đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hồi tháng 10. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 9 cảnh báo sẵn sàng áp thuế quan lên 267 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc ngoài 200 tỷ đô la hàng hóa của nước này, vốn đang đối mặt với nguy cơ bị đánh thuế. Ban hành cả hai đợt thuế này sẽ gần như đánh thuế lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang chiến tranh thương mại. Liên quan tới đề hỏi của ông Trump rằng Bắc Kinh phải thực hiện những thay đổi chính sách kinh tế lớn, 200 tỷ đô la mà chúng ta đang nói tới có thể xảy ra rất sớm, tùy thuộc vào những gì xảy ra với họ. Ở một mức độ nhất định, chuyện này sẽ tùy thuộc vào Trung Quốc, ông Trump nói, và tôi ghét phải nói điều này, nhưng đằng sau đó là 267 tỷ đô la khác sẵn sàng chịu thuế nếu tôi muốn, điều đó sẽ làm thay đổi cục diện. Ông Trump đã áp thuế quan 25% lên 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc, chủ yếu là máy móc công nghiệp và các linh kiện điện tử trung gian, bao gồm các chất bán dẫn. Một giai đoạn lấy ý kiến công chúng đã kết thúc vào cuối ngày thứ Năm với một danh sách 200 tỷ đô la hàng tiêu dùng và các mặt hàng khác của Trung Quốc có thể sẽ chịu mức thuế từ 10 đến 25%. Mỹ nhập khẩu 500 tỷ đô la hàng hóa từ Trung Quốc vào năm ngoái và hàng nhập khẩu Trung Quốc năm 2018 tính đến tháng 7 đã tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2017, theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Trước đó, trong ngày 7 tháng 9, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nói chính quyền Trump sẽ thẩm định ý kiến của công chúng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về danh sách thuế quan trị giá 200 tỷ đô la. Ông Kudlow, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia, nói với đài CNBC rằng chính quyền vẫn đang thương thuyết với Trung Quốc về các vấn đề thương mại, nhưng cho đến giờ Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu của Mỹ. Mỹ yêu cầu Trung Quốc bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ của Mỹ, giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ, cho phép các công ty Mỹ tiếp cận thị trường của Trung Quốc và hạn chế các chương trình trợ cấp công nghiệp công nghệ cao.
Trung Quốc bày tỏ bất bình mạnh mẽ hôm 6 tháng 9 sau khi một tàu hải quân của Vương quốc Anh đi vào vùng biển sát với quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát. Trung Quốc đã đề nghị phải dừng ngay những hành động khiêu khích như vậy. Hãng tin Reuters đưa tin tàu HMS Albion, một tàu đổ bộ tấn công trọng tải 22.000 tấn, đã đi gần quần đảo Hoàng Sa hôm 31 tháng 8 trên đường đi đến Việt Nam. Một phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh được Reuters dẫn lời nói rằng tàu HMS Albion đã thực hiện quyền tự do hàng hải hoàn toàn, tuân thủ các luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, bà Hoa Xuân Oánh nói hành động của con tàu Anh đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và các luật quốc tế liên quan và xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Bà Hoa nói thêm tại cuộc họp báo hôm 6 tháng 9 rằng tàu chiến Anh đã đi một cách bất hợp pháp vào vùng biển chủ quyền mà không được phép của chính phủ Trung Quốc. Bà cho biết Hải quân Trung Quốc đã xác minh thông tin con tàu theo luật pháp và cảnh báo nó phải rời đi. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nói rằng Pháp cần dần dần dứt mình khỏi sự lệ thuộc vào một số linh kiện nhất định của Mỹ để sản xuất vũ khí xuất khẩu. Pháp phải hạn chế sự lệ thuộc và các thành phần linh kiện của Mỹ trong các hệ thống vũ khí của mình để giảm thiểu tối đa khả năng của Washington ngăn chặn vũ khí xuất khẩu của Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói hôm thứ Năm. Luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có thể được sử dụng để hạn chế vũ khí bán cho châu Âu, ngay cả nếu các thành phần linh kiện nhỏ được mua từ các nhà cung cấp ở Mỹ. Luật này đã có hiệu lực từ trước nhiệm quyền tổng thống của ông Donald Trump. Nhưng ngành chế tạo vũ khí ngày càng lo ngại rằng chính quyền của ông đang hành động để ngăn chặn những vũ khí xuất khẩu mà có thể đã được cho phép bán trong quá khứ. Washington trong năm nay đã ngăn chặn bán cho Ai Cập phi đạn hành trình Scout do Pháp sản xuất, có chứa một thành phần linh kiện của Mỹ. Không đưa ra ví dụ cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly nói rằng Pháp cần dần dần dứt mình khỏi sự lệ thuộc vào một số thành phần linh kiện nhất định của Mỹ. Chúng tôi có những khó khăn về thương mại liên quan đến triển vọng xuất khẩu. Và chúng tôi biết rằng những khó khăn này liên quan đến các vấn đề chiến lược và thường là các vấn đề cạnh tranh thương mại. Bà nói với một nhóm nhỏ các nhà báo. Bà Parley cho biết hành động của Washington nêu bật sự cần thiết phải giảm thiểu lệ thuộc vào các thành phần linh kiện của Mỹ trong dự án hệ thống không chiến tương lai. SCAF là chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo của châu Âu mà Pháp và Đức đang dẫn đầu trong việc chế tạo. Không quân Pháp sử dụng máy bay Drone Reaper do công ty General Atomics của Mỹ chế tạo trong các hoạt động chống khủng bố chống lại thành phần chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà Parley nói rằng Pháp đã cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ để vũ trang những máy bay drone này. Điều đó có thỏa đáng không? Không. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, bà nói. Không.
Binh sĩ và xe thiết giáp của Đức đã tới Na Uy vào ngày thứ Sáu để tham dự cuộc diễn tập quân sự lớn nhất ở cánh phía Bắc của khối NATO. Một tín hiệu cho thấy liên minh này muốn tăng cường phòng thủ chống lại Nga sau nhiều năm cắt giảm và thực hiện những nhiệm vụ ở những nơi xa xôi. Nga tuần trước nói rằng họ dự định tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất vào tháng sau kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, cùng với quân đội của Trung Quốc và Mông Cổ. Khi đón tiếp binh sĩ Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Baker Jensen nói với hãng tin Reuters rằng trọng tâm của các cuộc diễn tập đã thay đổi trong những năm qua vì môi trường an ninh khắp thế giới đã thay đổi, kể cả ở châu Âu. Ông nói NATO ngày càng lo ngại về Nga, nước đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Cuộc tập trận Trident Juncture quy tụ 40.000 binh sĩ từ 30 nước NATO và các đối tác, tiến hành các hoạt động trên không, trên biển và trên bộ từ Phần Lan và biển Baltic ở bờ đông tới Iceland ở bờ tây.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm Thế giới Hồi giáo và những tác phẩm nghệ thuật nghìn năm tuổi.
Thế giới Hồi giáo là một cuộc triển lãm khá độc đáo và thu hút nhiều sự chú ý vừa được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Tới với triển lãm này, du khách sẽ bị lôi cuốn ngay bởi hàng trăm hiện vật được trang trí bởi những hoa văn đặc biệt cầu kỳ và vô cùng sặc sỡ, vốn là nét đặc trưng của những nền văn hóa thuộc khu vực Tây Á. Phần lớn những hiện vật được giới thiệu tại đây là đồ gốm sứ có niên đại từ thế kỷ thứ 13, tức là đã hơn 700 năm tuổi. Ông Henry Anderson, cư dân tại Washington DC nói:
Những hiện vật này thực sự là những tác phẩm nghệ thuật, chứ không đơn thuần là đồ dùng hàng ngày nữa. Hơn 700 năm mà màu sắc của chúng vẫn tươi sáng và sắc nét thế này, thật là đáng kinh ngạc.
Anh Ryan Nithi, du khách từ Ấn Độ cho biết:
Triển lãm này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ nhiều hiện vật ở đây rất quý giá, không chỉ vì giá trị thời gian của chúng, mà còn vì nó thể hiện rất rõ nét đặc trưng văn hóa, lối sống và cả những câu chuyện lịch sử cách đây gần một thiên niên kỷ liên quan đến những hiện vật ấy.
Triển lãm cũng giới thiệu với du khách hàng chục tác phẩm thơ, họa có niên đại cách đây gần một thiên niên kỷ với nội dung liên quan đến đạo Hồi. Bên cạnh đó là những vật dụng hàng ngày của giới quý tộc của Tây Á, ví dụ như các loại dao găm, bình đựng dầu thơm, hương liệu và các loại lò đốt trầm, đốt dầu thơm rất đẹp mắt. Hay cũng có thể là một chiếc chân đèn khổng lồ được đặt trong các lâu đài cách đây hàng trăm năm, được chế tác tinh xảo như thế này. Bà Maria Norton, du khách từ Massachusetts nói:
Chúng tôi tới Washington DC một vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có dịp được tới với một triển lãm độc đáo về Hồi giáo ở khu vực Tây Á như thế này. Điều thú vị ở đây là sau khi tham quan triển lãm này, chúng ta nhận ra rằng nước Mỹ và thế giới Hồi giáo tưởng như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, thì thật ra chúng ta lại gặp nhau ở rất nhiều điểm.
Bên cạnh những hiện vật mang đặc trưng văn hóa và thẩm mỹ của khu vực Tây Á, thì tại triển lãm này người ta cũng thấy sự xuất hiện của các hiện vật gốm mang ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, với các họa tiết màu lam, đơn giản, thanh nhã. Triển lãm Thế giới Hồi giáo là một hoạt động nằm trong chuỗi triển lãm kéo dài từ nay cho tới hết năm về các nền văn minh và văn hóa châu Á tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí, phục vụ tất cả các...
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát,
có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Lan Phạm hỏi, thưa bác sĩ, con trai em 32 tháng tuổi, nặng 13,5 kg, cháu bắt đầu đi nhà trẻ lúc 25 tháng tuổi, cháu bị ho đã 8 ngày nay. Cháu chỉ ho thôi không bị sốt, chỉ sốt rất nhẹ 3 ngày đầu. Em không cho uống thuốc hạ sốt, không sổ mũi, không ói, ăn uống bình thường, tuy có hơi trợn một tí, không nôn. Em đoán cháu bị viêm họng do thời tiết kết hợp với chế độ ăn nhà trẻ, thêm một ít dầu mỡ từ snack rong biển. Cộng với việc ngủ máy lạnh, bé nhà em bị mồ hôi rất nhiều, đêm em bật máy lạnh đôi khi kết hợp cả quạt máy. Người lớn đắp chăn kín mà cháu không đắp gì mà mồ hôi đầu vẫn ra. Cháu ngủ cũng hay lăn qua lăn lại, không say giấc lắm. Lúc đầu ít em cho cháu uống thuốc Z-Cuff của Ấn Độ khoảng 5 ngày, kết hợp xoa dầu tràm vào chân và bấm huyệt vũng tuyền. Thấy bệnh tiến triển nặng hơn, ho có đờm, giọng ho gay gắt, kiểu rát cổ. Em quyết định dùng kháng sinh Augmentin 250mg, Betadesmin, Fazicone. Sở dĩ em dùng thuốc này cho cháu vì kinh nghiệm nhiều lần đi bác sĩ và những lần chữa cho các anh chị của cháu, em thấy thuốc này đáp ứng tốt. Augmentin này không hề làm cháu bị tiêu chảy hay RLTH, dù không dùng kèm men vi sinh. Sáng cho uống thuốc xong rồi ăn sáng, 1 giờ sau cho uống nước cam, buổi trưa cho uống thêm 1,5ml siro thuốc bổ SAPA, Hapaxi, 3 ngày rưỡi nay. Cháu có đỡ hơn một tí nhưng giọng ho vẫn khá gắt và có đàm. Em định cho cháu dùng như thế đủ 6-7 ngày, sẽ ngưng dù còn ho. Xin bác sĩ tư vấn giúp em phải làm sao ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Lan Phạm. Thì đến khi vị phụ huynh nghe được câu trả lời của tôi lần này trên đài voa thì chắc chắn thì có lẽ là cháu đã bớt ho và đã uống xong thuốc rồi. Thì thêm nữa, tôi không thể hướng dẫn cho các trường hợp cá biệt trên đài phát thanh. Vì vậy, sẽ không có lợi cho bệnh nhân và cũng là trái với cái ý đức thông thường. Tuy nhiên, tôi xin có một số nhận xét sau. Là cái thứ nhất là nói về cái hiện tượng bé ra mồ hôi nhiều ban đêm bình thường và hay xảy ra. Hay xảy ra là đây là một cái chuyện bình thường. Nếu chúng ta cứ vì đó mà cho máy lạnh chạy lạnh hơn nữa thì không khí lạnh quá có thể là quá khô và làm cho khô họng bé và làm bé ho. Đó là chưa kể nói đến người lớn. Nếu mà người lớn ở trong cùng một phòng mà phải chịu theo thì có là vừa bất tiện cho người lớn và tốn tiền điện. Thì ở Mỹ thì nó cũng không có những cái hướng dẫn gì mà chắc chắn về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà tham khảo các báo khác nhau về nuôi trẻ thì người ta khuyên cho phòng em bé tự nhiên là newborn á, mấy cái đứa nhỏ dưới một tuổi, vài tháng, một tuổi đó. Thì ở Mỹ người ta khuyên em bé cho ngủ chừng là 16 đến 20 độ C. Và tính theo độ Fahrenheit thì là 60.8 cho tới 68. Và ở trẻ lớn hơn, trên 1-2 tuổi thì người ta cho nó ở cái phòng ấm hơn là 65 cho tới 75 độ F. Xin lỗi, 65 tới 70 độ F. Và tính ra chúng ta là từ 18.3 cho tới 21 độ C. Thì có nơi khuyên nhà ở bên Mỹ thì nên giữ nhiệt độ giữa 68 cho tới 72 độ F. Và nếu mà ở những cái tiểu bang nóng thì người ta nghĩ có thể mình để cho lại đến tới 75 độ. Đó là độ Fahrenheit. Thì đứng về cái hội bác sĩ nhi khoa Hoa Kỳ là American Academy of Pediatrics thì họ không có đề ra một cái nhiệt độ nào rõ rệt và chỉ khuyên cho các em ngủ cùng phòng với cha mẹ ít lắm là trong 6 tháng đầu. Nhưng mà phải riêng trong một giường, trong giường đó đừng có để giường chiếu hay là mền nó vướng lên mặt nó. Và cho cháu nó mặc chừng 1-2 lớp áo quần, có nghĩa là mình mặc một lớp, người lớn mặc một lớp mà thấy thoải mái, thì em bé cho mặc tới 2 lớp là tối đa, đừng có cho nó bó chặt nó nhiều lớp quá. Và hoặc là mình cho nó cái chăn, cái mền thì mình thay may thành một cái túi cho nó nằm ở trong đó, cho cái bé sơ sinh nằm trong đó để cho cái mền nó chạy, không có chạy đi, nó vướng vào mặt mũi. Và như vậy ít nhất là trong 6 tháng đầu đời. Và cái tại sao mà người ta cho một cái nhiệt độ khá lạnh như vậy là tránh đừng cho để em quá nóng, là gọi là overheating. Và chúng ta theo dõi cái dấu hiệu overheating quá nóng là bằng cách thấy chúng rờ trong người nó có nhiều mồ hôi, nhiều quá, hay là mình giờ thấy ở trong cái ngực đó mà thấy quá nóng là có chừng nên nóng nhiều quá vì cái nhiệt độ xung quanh. Tuy nhiên thì đối với người Việt có thể như vậy là quá lạnh vì là ngoài trời rất nóng và ít nhà có không khí điều hòa, mà toàn hết cả nhà, có nghĩa là air condition hết cả cái nhà luôn. Thì nói chung nếu mà người lớn mặc một cái áo thường mà thấy không lạnh quá thì có thể chấp nhận được cho đứa nhỏ. Và người lớn hoặc trẻ em lớn hơn thì có thể thấy nhiệt độ như trên là quá lạnh, như chúng ta vừa kể hồi nãy chừng 18 đến 21 độ thì có thể là người Việt Nam thấy như vậy là quá lạnh. Và ngược lại nếu mà phòng ngủ nóng quá thì cái nguy cơ trẻ sơ sinh chết đột ngột, gọi là sudden infant death syndrome, nó lại cao hơn. Nếu mà dùng quạt thì nói chung cái tỷ lệ có thể giảm cái tỷ lệ chết đột ngột ở các trẻ sơ sinh. Và chúng ta cũng nên để ý hướng dẫn này khác với lại những cái hướng dẫn trên báo Việt Nam mà tôi có tìm cách tôi đi tham khảo. Là ví dụ một bác sĩ Việt Nam là nguyên và phó giám đốc của Bệnh viện Trung ương Nhi thì khuyên ở trên báo Internet là đây là nguyên văn là trẻ 4 tháng có thể dùng điều hòa nhưng mà mức nhiệt độ phải ở mức 28-29 độ C thì tương đương với 82 độ 4 và 84 độ 2 F ở bên Mỹ. Và cũng theo nguyên văn thì nói là tuyệt đối không được thấp hơn mức nhiệt này. Thì như vậy so với ở nhà bên Mỹ thì 82 độ cho tới 84 độ là rất nóng. Thì có thể là mỗi xứ mỗi khác và mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác. Tốt hơn hết là nên tham khảo với lại bác sĩ tại địa phương của mình ở Việt Nam. Và tùy theo đó mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình. Và chúng ta cũng nên để ý ống thoát hơi lạnh có trực chỉ vào mặt em bé hay không. Và không khí bít bùng ở phòng có máy lạnh có thể là không có được luân lưu nhiều, luân chuyển nhiều. Và có thể chứa nhiều cái kháng nguyên là những cái chất mà làm cho dị ứng như là bụi hay là những cái con mite, những cái con sâu nhỏ, mite liti sống ở trong giường chiếu, lông hay là vải da thú, vải của cái da, những cái con thú cưng, những con thú nuôi, những con pet. Ngoài ra còn những cái chất làm cho khó chịu đường hô hấp như là khói bếp, khói thuốc lá và cả những cái chất khử trùng, lau chùi. Và nên để ý thay lưới lọc không khí đều đặn. Thì ở Mỹ, đại đa số các em có đời sống sung túc, dinh dưỡng và chủng ngừa đầy đủ, cho nên các bệnh nhiễm trùng nặng hay là đáng kể mà phải cần phải chữa bằng kháng sinh thì chỉ chiếm một số nhỏ mà thôi. Nhờ các thuốc chủng ngừa mà chống vi khuẩn pneumococcus là phế cầu trùng, cái thuốc tên thương mại bên Mỹ gọi là Prevnar, P-R-E-V-N-A-R-13, và vi khuẩn Haemophilus influenza mà chúng ta gọi tắt là H-flu, type B, thì cũng như là tiêm ngừa bệnh cúm hàng năm, nhất là mỗi năm. Bây giờ các em bé ở bên Mỹ được từ 6 tháng trở lên được chích ngừa cúm hàng năm. Thì các bệnh sau đó, nhờ những cái thuốc đó, những cái bệnh sưng phổi hay là viêm tai giữa hay là cái viêm một cái bộ phận epiglottis là ngay trong họng, trước đây là những cái bệnh đó là những cái nguyên nhân chính làm cho các em phải nằm bệnh viện. Thì bây giờ cũng ít khi gặp những cái bệnh đó và bệnh nhân của các bác sĩ nhi khoa phải nhập viện. Bệnh nhân mà nhập viện thì bây giờ cái tỷ lệ rất thấp. Một năm thì chúng tôi chỉ cho nhập viện chừng vài đứa mà thôi, rất là tương đối hiếm. Để nói như vậy để biết rằng đa số các bệnh nhiễm trùng gây ra là do siêu vi, là virus và thường những cái bệnh virus thì chừng một tuần hay là 10-14 ngày thì tự nó khỏi và không cần kháng sinh. Những cái trường hợp sốt cao cộng với là sổ mũi xanh nhiều hay là kéo dài quá 10 ngày hay là sốt trở đi trở lại, ho dai dẳng một phần lớn là do nhiễm thêm một cái vi khuẩn, một cái con vi trùng nào đó ở trong niêm mạc mũi và cái xoang trong cái sinus. Và lúc đó chúng ta gọi là rhinosinusitis, là viêm xoang và mũi. Thì lúc đó thì người ta mới nghĩ đến chuyện dùng kháng sinh ở trong, và người ta dùng thường thường là trong 10 ngày. Cái thuốc amoxicillin là một vẫn là thuốc hàng đầu chữa viêm xoang mũi hay là trẻ em sưng phổi, chữa outpatient, có nghĩa là chữa ngoài bệnh viện trong phòng khám. Và Augmentin là cái thuốc mà vị thính giả ở đây nhắc đến, Augmentin, A-U-G-M-E-N-T-N, là một cái tên thương mại của kết hợp amoxicillin cộng với cái chất clavulanate để mà áp dụng trong những cái trường hợp kháng thuốc do vi khuẩn. Trong cái thuốc đó nó có một cái vòng, trong cái cơ cấu nó có cái vòng gọi là vòng beta-lactam, và một số con vi khuẩn như là H-flu thì nó có thể phá vỡ cái vòng đó và nó kháng thuốc. thì cái clavulinate thì nó chặn cái vấn đề kháng thuốc đâu vậy. Thì nói chung là cái thuốc Augmentin nó không có ngon như là amoxicillin, nhiều trẻ nó uống nó không từ chối, nó không chịu uống. Nó dễ gây tiêu chảy và ở bên Mỹ thì nó rất đắt tiền, có mấy lần nhiều hơn cái amoxicillin. Một trong những cái thuốc ho mà vị thính giả nêu ở đây là thì có là betadesmin, thì trong đó nó có chất betamethasone, betamethasone cộng với là một chất là dexcloferamine, là một cái chất kháng histamine. Thì cái chất betamethasone là một chất có corticoid, nó làm giảm viêm nhanh. Ví dụ như một cái người bị ho, bị sượng hay dị ứng có thể uống vô là thấy giảm triệu chứng nhanh. Nhưng mà cái chất betadesmine có betamethasone đó, chúng ta dùng phải nên cẩn thận. Có cái chất betamethasone có thể làm đề kháng cơ thể yếu đi và ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ em. Cho nên dùng những cái thuốc mà có chứa chất corticoid tương tự. Tôi không có từng dùng cái thuốc này, nhưng mà tham khảo ở trên Internet thì thấy là nó có chất betamethasone, xin nói rõ như vậy. Thì tốt hơn hết là trước khi dùng những cái thuốc đó cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì đó là cái hoàn cảnh ở bên Mỹ, và có lẽ đối với cái trẻ em khá giới khá giả như vị thính giả đây ở Việt Nam thì cái hoàn cảnh có lẽ là cũng tương tự như Mỹ, và có thể là đa số những cái bệnh cảm thường chúng ta không có cần mà chữa nhiều thuốc, và nhất là không có cần uống thụ sinh như vậy. Thì sau đây nhân tiện tôi xin bàn đến một số điểm quan trọng về cái dùng thuốc an toàn cho trẻ em, đứng về cái phương diện phụ huynh mà săn sóc các em. Nói trước hết là cũng thêm một điểm nữa là về cái vấn đề bấm huyệt dũng tuyền cho cái là cái huyệt ở dưới bàn chân cho em bé mấy nhỏ này, thì hình theo như tôi biết thì hình như cái vấn đề bấm huyệt này cũng không có nên dùng cho trẻ em, là vì nó không có hiệu nghiệm. Và nếu mà chúng ta tin cậy vào cái chuyện này thì chúng ta có thể làm chậm cái chuyện mà săn sóc hay là chữa bệnh cho trẻ em cần thiết hơn. Và nói về vấn đề mà thuốc an toàn cho trẻ em thì cái y khoa, nhất là y khoa bên Mỹ thì ngày nay nó nặng về cái vấn đề chẩn đoán trước khi nó chữa trị, và cố gắng chỉ áp dụng những cái trị liệu từng được khoa học hay là những cái kinh nghiệm chứng minh là hiệu quả nhiều hơn là trong cái y khoa mà chúng ta xài trước đây. Thì cho nên cái phần điều tra truy tầm nguyên nhân bệnh cũng là một cái phần tối quan trọng của việc chữa bệnh, chứ không có phải là cứ chích thuốc truyền nước biển ao ao hay là thuốc gì cho nó uống thuốc thật nhiều thì mới là chữa bệnh. Cái approach, cái cách mà chữa bệnh mà mặt nào cũng tấn công thì bên Mỹ này người ta gọi là cái kiểu là shotgun, là chúng giống như là chúng ta lấy cái súng thật bự và chúng ta bắn vào thì bệnh nào cũng tiêu diệt được hết. Nếu mà bệnh nhẹ thôi và cháu được chữa trị ở nhà thì trách nhiệm của cha mẹ ở Mỹ thì sẽ nhiều hơn. Và trước hết là cha mẹ cháu cần hiểu và nhớ những gì bác sĩ dặn dò. Và nói về cái điểm này thì ở bên Mỹ này hiện giờ người ta đặt nặng cái vấn đề toa thuốc của bác sĩ viết có cần phải rõ ràng và cần phải, nếu có thể là cần phải in, computer in ra để cho không có lẫn lộn. Và cái chuyện này tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta cũng nên để ý, có thể là nhiều khi cái chữ bác sĩ viết không có rõ ràng và chúng ta sẽ áp dụng sai. Về trở ngại ngôn ngữ, ví dụ nhất là đối bên Mỹ thì lắm khi là một cái vấn đề sinh tử. Ví dụ ở bên Mỹ này đi khám bệnh mà người ta biểu cho đứa nhỏ uống một cái ống dropper. Dropper là cái ống nhỏ giọt, mà drop là cái giọt nước, thì phân biệt cái ống và cái giọt. Thì có thể là nhiều khi ba mẹ được em bé được bác sĩ dặn cho uống 10 giọt thì là cho cháu nó uống 10 ống, có nghĩa là 20 lần nhiều hơn hay là 10 lần nhiều hơn, ví dụ như vậy. Nhưng nói là muỗng cà phê cũng là những cái đơn vị rất là mù mờ, cái muỗng cà phê cũng gây hiểu lầm, thì có muỗng cà phê nhỏ, muỗng cà phê lớn và sai biệt rất nhiều. Thường thì khi nói đến muỗng cà phê ở bác sĩ thì ở bên Mỹ thì người ta muốn nói là dung tích là 5 ml, và những cái người phụ trách cho em bé uống thuốc là nên nhớ những cái số đại khái, như là một ounce ở bên Mỹ thì nói là 30cc là 30 ml, một cái muỗng canh là thường là tương đương với 15cc là 15 ml, là và nó là tương đương với là nửa ounce. Thì và một cái muỗng cà phê 5cc thì nó bằng 1/3 cái muỗng canh. Và cái, ví dụ như trong cái ống, trong cái chai thuốc, ví dụ chai thuốc nóng thì nó có những cái ống 0.8cc hoặc là những cái ống 1ml, thì chúng ta phải xem kỹ những cái chuyện đó. Thì nói về cái chuyện uống thuốc thì ở Mỹ bác sĩ nhi khoa ít khi cho các em bé uống thuốc viên, có lẽ là không có bao giờ, vì sợ mắc nghẹn là choking, vì cái mắc nghẹn thuốc có thể chết người. cùng lắm là những cái thuốc cho em bé khá lớn thì cho nó uống cái thuốc nhai được, ở bên Mỹ gọi là chewable tablet, hay là cái thuốc tan ở trong miệng, những cái thuốc bỏ vào trong dưới lưỡi là nó tan ra liền, mà cũng là cái viên thuốc nhỏ thôi. À, bên Mỹ người ta gọi cái đó là oral dissolving tablet, ODT. Thì một thói quen khác phổ biến là chỉ cho cháu uống thuốc một vài lần, nếu mà cháu bất nóng thì thôi, và không có cho cháu uống thuốc nữa. Thì chỉ có một cái số thuốc uống theo kiểu này là ví dụ như thuốc nóng là acetaminophen hay là Tylenol trị nóng. Nếu mà không nóng thì khỏi phải uống, và nếu cháu không nóng mà vẫn cho uống thì bác sĩ cũng khó theo dõi bệnh, là không biết là vì nó không nóng là vì bất bệnh hay là vì cái thuốc nó làm cho nó giảm nhiệt độ. Và nhiệt độ lên xuống cho biết đó là temperature curve, là một cái khía cạnh của tiến trình bệnh mà cần theo dõi. Thì nếu mà mình cho nó uống thuốc nóng liên miên, thuốc Tylenol liên miên thì cháu nó vẫn còn bệnh, mặc dù quan sát bên ngoài thì không có thấy nóng sốt gì cả. Thì đôi khi cái trường hợp một số cháu nó làm kinh vì nóng sốt quá cao thì bên Mỹ người ta gọi là febrile seizures, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hạ nhiệt như là acetaminophen liên tục một cái thời gian để cháu khỏi trở lại nóng lại trong lúc còn bệnh, và do đó hy vọng không có làm kinh thêm nữa. Và lúc mà bị nóng thì một số bác sĩ sẽ dặn với cha mẹ cho uống vi acetaminophen là xen kẽ với lại ibuprofen, ví dụ chưa tới giờ uống acetaminophen lại. Thì lúc đó người ta cho uống ibuprofen. Ibuprofen là một cái tên trong tên thương mại, nó là Advil hay là Motrin. Mà nhưng mà nếu mà chúng ta dùng hai thuốc một lượt thì nên cẩn thận và chỉ dùng một vài lần lúc tối cần, lúc cái nhiệt độ quá cao mà thôi. Ngoài những cái trường hợp kể trên thì thường thường chúng ta phải cho cháu nó uống thuốc đều đặn trong một cái thời gian đã định như là 17 hay là 10 ngày tùy theo trường hợp thì thuốc mới có hiệu quả đúng mức. Nếu mà chúng ta uống cho nó uống không đủ thì vi trùng nó sẽ lờn thuốc và sau đó thì cũng khó dùng cái thuốc đó lại. Một trong những cái điển hình là ví dụ như là chúng ta ở bên Mỹ này gọi là strep throat, tức là cái con vi trùng streptococcus, thì bệnh này nó làm cái sưng họng, có mụ, có nóng, có ho và một số triệu chứng. Thì nguy hiểm của cái bệnh của streptococcus ở trong họng, và nó không có nằm ở trong cái chứng viêm họng, viêm hầu, mà bệnh có thể gây biến chứng đau tim và đau khớp ở một cái số trẻ. Và cái bệnh này ở Việt Nam chúng ta gọi là viêm thấp khớp cấp tính hay là acute rheumatic fever. Thì cái bệnh nhân bị chứng này phải uống thuốc mà loại penicillin hoặc là amoxicillin, nó cũng là một trong gia đình penicillin. Nếu mà đã bị cái acute rheumatic fever thì người ta phải cho họ, mà những cái người đó uống penicillin hoặc là chích penicillin hàng tháng kéo dài từ 5 năm trở lên cho đến lúc người trưởng thành hoặc lâu hơn. Thì cho nên lúc mà chỗ cháu nó bị strep throat và bác sĩ xác nhận được bằng cách thử cái họng của nó hoặc là cấy cái vi trùng ở trong họng nó, thì bác sĩ dặn cho nó uống thuốc 10 ngày, thì phụ huynh nên theo đúng lời dặn và cho uống đủ 10 ngày để cho dứt cái con streptococcus ở trong họng nó, dù cho bé có hết nóng hoặc có vẻ là bình thường rồi. Và thường thường thì trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm tai, otitis media và cần được uống thuốc đều đặn cũng như vậy. Có thể có những thứ thuốc như là Zithromax để uống chừng 5 ngày thôi. Nhưng mà có những cái thứ thuốc như amoxicillin mà chúng ta thường nói thì uống cả 10 ngày hoặc là có trường hợp lâu hơn. Và nên tránh ngưng thuốc quá sớm mặc dù là cháu không còn thấy đau hoặc là khó chịu ở bên tai nữa. Và nếu mà bệnh nhân gặp biến chứng lúc dùng thuốc hay là phản ứng dị ứng nên cho bác sĩ biết để thay đổi thuốc và ghi nhớ tránh không dùng thuốc đã từng gây dị ứng và những cái thuốc liên hệ tương tự có thể xảy ra phản ứng chéo. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có bàn đến thuốc Augmentin, Clavulanate và cộng với là Amoxicillin. Thì một cái bệnh nhân đã từng phản ứng với Amoxicillin thì sau này cũng nên tránh xài Augmentin. Và cũng có thể nên tránh luôn những cái kháng sinh loại như Cephalosporin, là tại vì nó có thể phản ứng chéo với nhau trong chừng 30% các trường hợp. Một thói quen khá phổ biến là cha mẹ lấy thuốc cũ cho con uống lúc cháu lại có bị bệnh tương tự như lần trước mà không hỏi bác sĩ, như trường hợp chúng ta bàn ở đây. Là nên cẩn thận lúc tự chữa như vậy, là thứ nhất là vì thuốc có thể cũ và quá hạn dùng, là ví dụ như thuốc amoxicillin màu hồng mà các em bé thường gọi là, mẹ các em bé thường gọi là cái thuốc màu hường ở bên Mỹ, tôi thấy bệnh nhân gọi như vậy, và trẻ em rất thích uống, nếu mà đã có quá 2 tuần lễ thì mất hiệu nghiệm và không có xài được nữa. Thì ngoài ra lắm bà mẹ gọi thuốc này là cái thuốc tai hoặc là thuốc cảm hoặc là thuốc nóng, và cái điểm này thì nó không có đúng. Thật ra đây là một cái loại, chúng ta là biết nó là một cái loại kháng sinh, antibiotic. Nó chống con vi trùng, nghĩa là nó giết được một số vi trùng nào đó và chỉ hiệu nghiệm trong một cái số bệnh nào đó do một cái con vi trùng nào đó gây ra. Nếu chúng ta dùng bừa bãi thì bệnh không hết, cháu có thể bị một số phản ứng của thuốc như là tiêu chảy, lở loét da và làm cho vi trùng đề kháng thuốc trong những lần khác và cũng kháng thuốc ở trong cái cộng đồng đó. Thì một số bà mẹ thường hay lấy thuốc của con mình dùng cho con người khác hay là dùng cho những đứa khác, và việc này đôi khi nguy hiểm vì nếu rủi ro tai nạn xảy ra thì theo ở bên Mỹ thì cái người cho thuốc đó có thể chịu trách nhiệm, mà nhất là chữa con người khác thì có thể chịu trách nhiệm, mình hành nghề không có đúng. Thì thường chúng ta có khuynh hướng hệ có bệnh là phải cho uống thuốc, và thường thấy cháu ho sổ mũi nóng là cha mẹ lo đi mua thuốc cảm, thuốc ho cho cháu để uống và để chặn bệnh lại và hy vọng đừng lây qua đứa khác. Thì thật ra những cái thuốc ho hay thuốc cảm nó chỉ có khả năng thay đổi cái triệu chứng cho người bệnh hoặc cho cha mẹ người bệnh thấy dễ chịu hơn. Trong những cái thuốc đó thường có thuốc giảm nóng và đau như là acetaminophen, nó làm bớt nóng và bớt đau, và cái thuốc làm chặn cơn ho, cough suppressant, thuốc làm co rút mạch máu cho nó teo lại và nó co rút cái niêm mạc ở trong mũi cho đỡ nghẹt mũi, giống như là chất là pseudoephedrine, và là một chất thường thường cũng có thêm một cái chất chống dị ứng loại kháng histamine làm cho bệnh nhân ngái ngủ và lừ nhừ. Thì có đứa nhỏ nó ít quậy hơn thì nhiều khi bố mẹ thấy cũng khỏe hơn, nhưng mà như vậy cũng không có an toàn lắm. Những thuốc này đều có thể gây phản ứng phụ trầm trọng và một số trường hợp tử vong, có nghĩa là chết, được cần cấp cứu vì lạm dụng thuốc. Hàng ngàn trường hợp như vậy trước đây xảy ra ở bên Mỹ, và lý do cha mẹ có cho các bé uống thuốc quá liều. Thứ nhất là chúng ta đã nói liều lượng, có thể đo liều lượng sai, hoặc là cho uống thuốc quá nhiều lần vì cứ sốt ruột, cứ tưởng là cứ cho hoài, và hoặc là xài 2-3 thứ thuốc, và mặc dù trên cái tên thương mại của 2-3 thứ thuốc đó nó khác nhau, nhưng mà cái thành phần dược liệu của nó thì lại giống nhau. Thì vì vậy mà năm 2007, Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm của Hoa Kỳ là FDA, họ ra cảnh báo là không có nên dùng thuốc ho và cảm, có nghĩa là những cái thuốc chất chứa decongestant mà chúng ta đã nói, làm giảm đường nghẹn đường hô hấp, và một cái chất kháng histamine, không có nên dùng thuốc như vậy, mặc dù bán trên thị trường không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Và sau đó các hãng thuốc từ ở bên Mỹ tự động rút ra thuốc những cái thuốc này ra khỏi thị trường Mỹ, và FDA cũng khuyên cha mẹ nên đọc kỹ nhãn ở trên chai thuốc và theo đúng hướng dẫn, và nên nhớ những cái thuốc cảm ho có thể chứa nhiều chất rất giống nhau, tác dụng tương đương với nhau, và thứ đến là không có phải cứ tăng liều lên là hiệu nghiệm thêm. Và vì như tôi mình chúng mình đã nói trước đây, và năm 2004, 2005 trước khi có những cái quyết định này của FDA, thì trên 2.500 trẻ em ở bên Mỹ dưới 2 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc do thuốc ho và thuốc cảm. Và hiện nay thì ở bên Mỹ các thuốc ho, thuốc cảm, nhà sản xuất là họ ghi rõ ở trên là không có dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi trừ trường hợp bác sĩ cho phép. Thì ngoài thuốc men, cái cách săn sóc người bệnh như là nhỏ nước muối trung hòa vào mũi hay là hút đàm bằng ống hút hình trái lê, bowl syringe, hay là cho thức ăn uống, cho đủ nước, cho uống nước, cho ăn cháo, cung cấp nước đầy đủ để cho những cái chất nhớt nó không có kèo quá làm cho đứa nhỏ nó khó thở. Và những cái biện pháp đó cũng quan trọng không kém và có thể giữ cái vai trò quyết định làm cho bệnh nhân thuyên giảm hay không. Thì nói tóm lại là tùy theo hoàn cảnh của mỗi xứ thì tương quan phụ huynh với bác sĩ các cháu có thể khác. Thì ở Mỹ ngoài việc biên toa, bác sĩ cần trước hết là xem em bé có thật sự cần cái toa đó hay là không. Và bác sĩ cần hướng dẫn phụ huynh theo dõi, săn sóc như là điều chỉnh nhiệt độ, độ ấm nơi ngủ, hoặc loại bỏ những cái chất gây dị ứng, gây khó chịu, làm cho ho. Dùng cái dung dịch muối để nhỏ mũi hay là cho họng bớt khô, quan sát diễn biến, tiến trình của bệnh. Và đây là một cái nghệ thuật kèm theo kiến thức khoa học mà có lẽ áp dụng phải cần một số huấn luyện như là đương nhiên bác sĩ đi học trường y. Và những cái thực hành của bệnh viện hay là thực hành chuyên khoa của cái người bác sĩ đó mới nắm vững được. Thì một khi phụ huynh không có thấy thoải mái với một tình huống nào đó, ví dụ như bệnh con em có thể trở nặng, dấu hiệu bất thường hay là bệnh kéo dài quá lâu, thì tốt hơn hết là nên liên lạc thẳng với bác sĩ để chữa trị, bớt mối lo âu cho mình và giảm mối nguy cơ cho con em. Và ngay nói về vấn đề tốn kém thì cũng có thể là nhiều khi đem tới bác sĩ chữa nó giải quyết một cách gọn, có thể là ít tốn kém hơn là mua những thuốc không cần thiết và có thể gây hại. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Chủ tịch điều hành của Công ty Đầu tư Tư nhân nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ OPIC, ông David Bohigian và các giới chức chính phủ Mỹ khác đã đến Armenia, Azerbaijan và Georgia trong tháng này để đẩy mạnh đầu tư của Mỹ. OPIC là một định chế phát triển tài chính của chính phủ Mỹ, công ty huy động vốn của tư nhân để giúp giải quyết những thách thức phát triển quan trọng, và khi làm như vậy, công ty đẩy mạnh chính sách ngoại giao và những ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ. Vào ngày 14 tháng 8, phái đoàn Mỹ gặp Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển Kinh tế Armenia Artvik Minasyan. Ông Bohigian nói, OPIC tìm cách giúp xây dựng một nước Armenia độc lập và ổn định hơn qua các dự án tôn trọng triệt để những tiêu chuẩn mạnh mẽ và ngăn chặn tham nhũng bằng tính minh bạch. Chúng ta mưu tìm việc phát triển Armenia hơn nữa bằng đầu tư vào hạ tầng cơ sở và những lĩnh vực quan trọng khác để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và cung cấp những lợi ích lâu dài cho người dân. Ông Bohigian đã gặp Thủ tướng Georgia Mamuka Bakhtadze tại Tbilisi ngày 15 tháng 8. Ông nói đầu tư của OPIC tại Georgia đã làm gia tăng cơ hội và thịnh vượng cho người dân Georgia qua các dự án nhấn mạnh đến tầm quan trọng của minh bạch, ổn định, chất lượng và tôn trọng cộng đồng địa phương. Georgia đại diện cho những ví dụ trong quá khứ về những việc có thể xảy ra khi chính phủ quản lý hữu hiệu, mở cửa cho đầu tư tư nhân và tiềm năng đầu tư trong tương lai. Ngày 16 tháng 8, khi gặp các nhà lãnh đạo chính phủ Azerbaijan, Thứ trưởng Kinh tế Rufat Mamadov, ông Fuad Jafarov, Giám đốc Tăng tiến xuất khẩu tại Quỹ Quảng bá xuất khẩu và đầu tư Azerbaijan, và ông Shamil Suleimani, Quản trị viên trưởng của Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Ông Bohigian nói, Azerbaijan và vùng này tiêu biểu cho những cơ hội hấp dẫn, củng cố lĩnh vực tư nhân để giúp xây dựng đời sống của người dân và cộng đồng tốt đẹp hơn. Bằng việc cam kết vào những đầu tư thúc đẩy minh bạch, bền vững và có chất lượng, cũng như tôn trọng cộng đồng địa phương và môi trường, Azerbaijan cam kết tiến đến một con đường tích cực cho người dân nước này. Chúng ta mong muốn làm việc với chính phủ Azerbaijan giữa lúc Azerbaijan tiến theo con đường này và tạo những điều kiện cho những đầu tư của Hoa Kỳ trong tương lai, có lợi cho nền kinh tế cũng như nhân dân hai nước. OPIC hiện đầu tư gần 168 triệu đô la vào vùng Caucasus. Mỹ cam kết làm việc với các đối tác Armenia, Azerbaijan và Georgia để tiến tới một nền kinh tế minh bạch và vững chắc có lợi cho nước Mỹ, vùng này và trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.